Kim Anh xin chào quý thính giả. Mời quý vị cùng nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính như sau. Paris đã chính thức kết thúc Thế vận hội Olympic 2024, trao lại nhiệm vụ đăng cai Thế vận hội mùa hè cho thành phố tiếp theo là Los Angeles vào năm 2028. Sân vận động Stade de France mang tính biểu tượng với sức chứa 80.000 chỗ ngồi đã được cải tạo thành một phòng hòa nhạc khổng lồ. Lễ bế mạc kéo dài 2 tiếng rưỡi với chương trình nghệ thuật tôn vinh chủ đề Olympic, pháo hoa vàng và màn trình diễn của các ngôi sao như Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers và Snoop Dogg. Trong hơn 16 ngày, hơn 10.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới đã tranh tài giành huy chương vàng ở 329 nội dung thi đấu. Úc đứng thứ tư về tổng số huy chương sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, với kỷ lục quốc gia là 18 huy chương vàng. Đảng Xanh Liên bang cho biết họ sẽ thúc đẩy lệnh cấm hoàn toàn quảng cáo cờ bạc bằng cách sửa đổi một dự luật truyền thông không liên quan tại Thượng viện. Họ lập luận rằng luật này phù hợp với lời khuyên của các chuyên gia y tế. Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young cho biết hàng ngàn gia đình Úc đã bị hủy hoại bởi chứng nghiện cờ bạc. Động thái này diễn ra sau những bình luận vào cuối tuần của cựu thủ tướng John Howard và Malcolm Turnbull. Họ kêu gọi thực hiện đầy đủ các khuyến nghị từ cuộc điều tra về tác hại của cờ bạc. Thủ tướng New Zealand Chris Luxon sẽ đến Úc vào tuần này để tham dự hội nghị lãnh đạo Úc-New Zealand thường niên. Thủ tướng New Zealand sẽ đến Canberra vào ngày 15 tháng 8, là chuyến thăm chính thức thứ ba của ông tới Úc. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc hiện đại hóa mối quan hệ kinh tế, củng cố mối quan hệ liên minh và an ninh, cũng như hỗ trợ các đối tác Thái Bình Dương. Bộ trưởng Khoa học và Công nghiệp Liên bang Ed Husic cho biết các thông điệp gửi đến Israel đang bị bỏ qua và chính phủ nên tiếp tục chuẩn bị các lệnh trừng phạt tiếp theo. Vào cuối tuần qua, thứ Bảy ngày 10 tháng 8, một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng một trường học nơi những người Palestine phải di dời đang trú ẩn tại thành phố Gaza, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Vào tháng trước, Úc đã áp đặt lệnh trừng phạt tài chính và lệnh cấm đi lại đối với những người định cư Israel lần đầu tiên. Ông Husic nói với truyền thông ABC rằng cần cân nhắc các hành động tiếp theo. Hoa Kỳ đang triển khai một tàu ngầm tên lửa dẫn đường đến Trung Đông, trong lúc khu vực này chuẩn bị cho các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra của Iran và các đồng minh. Căng thẳng ở Trung Đông đã gia tăng sau vụ ám sát một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah, cũng như nhà lãnh đạo chính trị của Hamas. Iran đã thề sẽ trả thù cho các vụ giết người mà họ đổ lỗi cho Israel và Hoa Kỳ. Trong một động thái hiếm hoi của Lầu Năm Góc, việc triển khai tàu ngầm đã được công bố công khai. Động thái này diễn ra sau cuộc trò chuyện giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và người đồng cấp Israel. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet sẽ nhận 10 chiếc máy bay phản lực mới mẫu A321 Neo ACF trong năm nay. Hãng tin Reuters loan tin trên vào hôm thứ Năm xác nhận rằng 10 chiếc máy bay Airbus mới dự kiến sẽ được giao từ tháng này. Hãng hàng không giá rẻ của tỷ phú Nguyễn Phương Thảo đã đặt hàng 206 máy bay từ Airbus và đang vận hành đội bay hơn 100 chiếc. Vietjet vào hôm 5 tháng 8 vừa qua cũng đã vừa thu kiện liên quan việc thuê 4 máy bay Airbus của Fitzwater Capital thuộc quyền sở hữu của cựu giám đốc hãng Macquarie, ông Ben Purcell. Mạng báo Financial Review tại Úc cho biết, bà Nguyễn Phương Thảo và hãng hàng không Vietjet đang phải đối mặt với khoản tiền bồi thường là 270 triệu đô trong vụ kiện tụng này. Theo tuyên bố của Vietjet, vụ tranh chấp phát sinh trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19, khi các thành phố bị giới nghiêm và ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề. Trong giai đoạn đó, các hợp đồng thuê tàu bay dài hạn và ổn định của Việt bị đột ngột chuyển giao từ bên cho thuê gốc sang cho Fitzwater mà không có sự đồng ý của hãng hàng không Vietjet.